Kiếm nghịch thương khung, chương 1404, Đại duyên cơ tự nhiên, 1, góc truyện audio.com, thành hoàng kiếp của Tam Nhãn, rằng co trọn vẹn một canh giờ, đợi đến khi độ kiếp xong thì toàn bộ âm minh cốc đã bị phá hư, mà ngay cả ngọn núi phụ cận cũng đều biến đổi thành mảnh đất bằng phẳng, đại địa rạn nứt, khắp nơi đều là phế tích đá vụn. Âm minh cốc từ nay về sau sẽ bị xóa tên ở Thiên Châu. Độ kiếp xong thì thân hình Tam Nhãn liền nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành dài hơn 20 thước đạp không chạy tới hướng huyền thiên. Trong lúc độ kiếp thì hắn lại ăn thân thể của thủ lĩnh Hoàng giả Vân Châu nên cảnh giới yêu hoàng nhất cấp cũng được củng cố thêm một ít. Bộ lông dài của Tam Nhãn màu vàng, nó lẽ lưỡi thở ra khí, xa xa nhìn xem giống như là một con chó vàng khổng lồ. Hắn đã trở thành yêu hoàng nên thực lực ít nhất tăng lên không chỉ gấp 10 lần, nhưng ở trước mặt huyền thiên thì lại vô cùng ngoan ngoãn như trước. Tam Nhãn đi đến trước mặt huyền thiên, lè lưỡi, gật đầu cúng bái tỏ vẻ tạ ơn. Nếu như không có lần kỳ ngộ này thì nếu Tam Nhãn muốn thành hoàng thì ít nhất cũng cần 10 năm nữa, thậm chí là có thể còn lâu hơn. Hơn nữa nếu như số mệnh không tốt, xui xẻo thì có thể cả đời đều không thể đột phá thành hoàng. Yêu thú không hóa hình người thì bản tính chính trực hung ác thì sẽ vô cùng hung ác, không có khả năng thiện lương bởi vì chúng nó căn bản không hiểu thiện lương là cái gì. Nhưng mà một khi đã thần phục với cường giả nhân loại thì trung thành sẽ vô cùng trung thành, không hề có khả năng phản bội bởi vì chúng nó căn bản không hiểu phản bội là cái gì. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên ngồi phía trên lưng Tam Nhãn, bay về hướng Nam. Hỏa Long Động ở quân Thiên Long, là ở Tây Nam Bộ của Thiên Châu, mà Âm Minh Cốc lại ở quận Âm Minh, ở phía Bắc Bộ của Thiên Châu, khoảng cách giữa hai nơi là hơn 1.000 vạn dặm. Nếu như chuẩn hoàng phi hành thì đại khái cần phải 7-8 ngày. Nhưng Tam Nhãn đã trở thành yêu hoàng nên đại khái chỉ mất có 4-5 ngày là có thể đến, hơn nữa trên đường có một số chỗ có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận nên trên cơ bản thì chỉ mất khoảng 3 ngày là có thể đến được động Hỏa Long rồi. Ngày 24 tháng 4, Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên đi vào Thiên Long Môn, bắt chuyện cùng với Long Thiên Du liền song song tiến vào trong Hỏa Long Động. Long Tử Nhiên tiếp tục tìm kiếm Long Huyết, đây là người có đại cơ duyên có được huyết mạch thần Long, Long Huyết hữu dụng hơn so với bất kỳ linh đan diệu dược khác, có thể kích hoạt huyết mạch thần Long, để cao độ dày của huyết mạch. Mà Huyền Thiên thì lại tiếp tục tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa trong Hỏa Long Động. Trong Hỏa Long Động, cường độ hỏa diễm lớn nhất chính là tứ giai cực hạn. Bây giờ chính là thời kỳ hỏa diễm suy yếu cho nên cường độ của tất cả hỏa diễm đều rơi xuống một cấp bậc cho nên cường độ lớn nhất hẳn là tứ giai đỉnh phong. Mà lĩnh ngộ của Huyền Thiên đối với hỏa diễm từ lúc còn là vương giả đỉnh tiêm thì đã lĩnh ngộ đến tứ giai đỉnh phong rồi, cho nên ngay lúc này Huyền Thiên cũng không có chỗ nào có thể đi trong Hỏa Long Động cả. Hỏa diễm trong Hỏa Long Động suy yếu nhưng mà có chỗ tồn lưu ẩn chứa hỏa chi áo nghĩa như trước, không có khả năng biến mất hoàn toàn được. Hỏa chi áo nghĩa của Huyền Thiên nếu muốn tiếp tục tiến về phía trước một bước thì phải lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa tứ giai cực hạn, nhất định phải đến nơi mạnh nhất trong Hỏa Long Động để tìm hiểu, chỉ có những địa phương kia thì mới tồn tại lại một ít hỏa. Góc truyện audio.com, chi áo nghĩa tứ giai cực hạn, ở trong Hỏa Long Động rẽ trái rồi rẽ phải, cũng không lâu sau thì Huyền Thiên đã đến được trung tâm vị trí của Hỏa Long Động. Thiên Châu, trên vạn năm tới cũng chỉ xuất hiện qua 3 hoàng giả thành hoàng ở Thiên Châu thì lĩnh ngộ áo nghĩa thì cũng chưa chắc có thể đạt tới trình độ tứ giai đỉnh phong chứ chưa nói đến tứ giai cực hạn. Cho nên vị trí trung tâm của Hỏa Long Động đã không biết bao lâu rồi chưa có ai tới. Hỏa diễm nơi này quá mức mãnh liệt, lúc bình thường thì ngay cả hoàng giả nhị cấp cũng có thể chết cháy, cho dù là đến thời kỳ suy yếu nhưng cũng có thể làm một hoàng giả cấp 1 chết cháy. Đây là một hố sảnh ở dưới lòng đất mấy ngàn dặm, phạm vi khoảng chừng 100 mét gì đó, cao chừng hơn 30 mét. Cả động sảnh đều bị hỏa diễm mãnh liệt bao trùm, hầu như không còn lại chút không gian nào cả. Cho dù là thời kỳ hỏa diễm suy yếu nhưng Huyền Thiên cũng có thể cảm nhận được trong những hỏa diễm này ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tuy rằng thế hỏa thấp xuống một cảnh giới nhưng mà bên trong vẫn còn lưu lại một ít hỏa chi áo nghĩa tứ giai cực hạn, dù cho đã lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa đến tứ giai đỉnh phong thì cũng không thể ở lâu bên trong được. Nhưng mà đối với người tu luyện bất diệt kim thân, hơn nữa còn có lôi chi áo nghĩa tứ giai cực hạn hộ thể như Huyền Thiên mà nói thì ở lâu cũng không thành vấn đề gì cả, có thể luôn luôn ở bên trong tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa tứ giai cực hạn. Vèo, Huyền Thiên bỗng nhiên liền vọt lên đi vào, hỏa diễm mãnh liệt trong nháy mắt liền bao phủ hoàn toàn người hắn, cỗ nhiệt khí kinh khủng kia chỗ nào cũng có trực tiếp từ trong thất khiếu của Huyền Thiên mà nhảy vào trong cơ thể. Chi lôi quang điện thiểm, trên người Huyền Thiên trong nháy mắt liền bịt kiếm một tầng điện quang, đây là lôi chi áo nghĩa tứ giai cực hạn ngưng tụ mà thành, ngăn trở sự công kích của hỏa diễm khiến Huyền Thiên có thể toàn tâm toàn ý tìm hiểu áo nghĩa. Nhưng mà trước khi tìm hiểu áo nghĩa thì Huyền Thiên liền mở ra Hoàng Đạo Thiên Nhãn, di chuyển ở trong động sảnh này. quang mang sắc thổ hoàng bắn ra, tuy rằng đã bị hỏa chi áo nghĩa mãnh liệt ngăn cản nhưng cũng có thể nhìn ra bên ngoài hơn mấy mét. Nơi này là địa phương trên vạn năm, thậm chí là thời gian lâu hơn không có võ giả tới, Huyền Thiên phải ở chỗ này tìm xem thử có long huyết hay không. Tuy nhiên long huyết bình thường để ở phía dưới nham thạch nóng chảy mấy chục thước, cho dù Huyền Thiên có hoàng đạo thiên nhãn thì cũng khó có thể tìm ra được, chỉ là Long Tử Nghiên là huyết mạch thần long thì mới có cảm ứng được. Nhưng mà vị trí nơi này rất đặc thù, những thứ long huyết khác trong động sảnh đều ở phía dưới nham thạch nóng chảy mấy chục thước, vì đã trên vạn năm nên những long huyết phía ngoài đã bị những người thừa kế của huyết mạch thần long lấy đi rồi, nơi này có lẽ là ở phía trên nham thạch nóng chảy sẽ có long huyết. Mới đi hơn 30 mét thì ánh mắt của Huyền Thiên đột nhiên sáng ngời, thần sắc mừng rỡ. Trực giác của hắn rất linh mẫn, vận khí lại vô cùng tốt. Không, phải nói là vận khí của Long Tử Nghiên vô cùng tốt, Huyền Thiên quả nhiên đã tìm được một ít long huyết rồi. Ở một chỗ trên mặt đá sắc đỏ thẫm có một cái vũng nho nhỏ, bên trong có một chút máu. Dù bốn phía đều là hỏa diễm mãnh liệt nhưng máu này cũng không hề sôi trào, tựa hồ như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa vậy. Cách chương.